chí kinh tế.
Khủng hoảng Ukraine lại càng là động lực thúc đẩy Bruxelles giảm mức độ lệ thuộc vào dầu khí của Nga tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Obama đã tuyên bố Washington sẵn sàng giúp đỡ châu Âu để giải tỏa bớt áp lực của Moscow trên vấn đề năng lượng, nhờ những phương pháp khai thác mới mà Mỹ đang trở thành nơi có trữ lượng dầu khí tiềm năng nhất của thế giới. Năng lượng là một nhược điểm của Liên hiệp châu Âu và hiện tại thì Bruxelles phải nhập cảng đến hơn phân nửa năng lượng để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ của 28 thành viên trong khối, chủ yếu là dầu hỏa và khí đốt. Theo thẩm định của Bruxelles thì nếu như cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại, đến năm 2035, Liên hiệp châu Âu sẽ lệ thuộc vào đến 80% năng lượng của các nước ngoài khối. Năm ngoái chẳng hạn, chỉ một mình nước Nga đã cung cấp đến 27% khí đốt cho Liên hiệp châu Âu và 70% trong số ấy đã phải trung chuyển qua ngả Ukraine. Ngoài khí đốt thì nước Nga còn là một nguồn cung cấp dầu hỏa và than đá hết sức quan trọng của châu Âu. Chính vì thế mà Bruxelles đã không thể mạnh tay trừng phạt Moscow sau khi Tổng thống Putin quyết định thôn tính Crimea. Vào lúc mà châu Âu và Nga đang cơm không lành canh không ngọt, thì Washington đã đề nghị bán khí đốt của Mỹ cho châu Âu. Tổng thống Barack Obama nhân thượng đỉnh Âu-Mỹ đã dùng lá bài năng lượng để một mặt vừa thúc đẩy tiến trình thành lập khu vực tự do mậu dịch với Bruxelles, vừa làm đối trọng với ảnh hưởng của Nga trên lục địa già. Dự án này được Ngoại trưởng John Kerry và đại diện của Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton thảo luận thêm vào ngày mai tại Bruxelles. Câu hỏi đặt ra là liệu đến khi nào thì khí đốt của Mỹ mới chảy tới châu Âu và Washington chấp nhận xuất khẩu đến bao nhiêu triệu mét khối mỗi năm cho Bruxelles và hỗ trợ Liên hiệp châu Âu trong khoảng thời gian là bao lâu? Chúng ta đừng quên rằng Hoa Kỳ luôn coi các nguồn dự trữ của riêng mình là một yếu tố chiến lược để bảo đảm về an ninh năng lượng cho bản thân nước Mỹ. Liệu rằng là dầu khí của Hoa Kỳ có giúp được Liên hiệp châu Âu để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào ông khổng lồ Nga hay chăng? Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Nhưng trước hết, ông nói qua về tiềm năng rất lớn về dầu hỏa và khí đốt của Mỹ có được là nhờ những kỹ thuật khai thác năng lượng mới.
Từ mấy chục năm nay rồi, nước Mỹ đã biết nhiều phương pháp khai thác năng lượng, chủ yếu là dầu thô và khí đốt đó. Và ngoài than đá đó là một cái lợi thế họ đã có sẵn, nhưng mà họ không muốn thử nghiệm những công nghệ mới vì quá tốn kém. Thế thì khi giá năng lượng trên thế giới tăng vọt đó, thì cái bài toán lời lỗ nó đã thay đổi, và từ năm 2006 thì nước Mỹ dồn sức khai triển những phương pháp mới, và thật sự đó họ vừa hoàn thành một cái cuộc cách mạng về công nghệ và làm đảo lộn tất cả. Kỹ thuật fracking nó gồm hai phần là đào sâu xuống các cái tầng địa chất trầm tích và xoay ngang ra để tìm đến những cái mạch năng lượng bao xung quanh, rồi bơm xuống với cái sức ép cực mạnh một cái dung dịch nước và hóa chất. Thì cái sức ép này nó mới mở bung cả dầu thô hay là khí đốt bị nhốt trong đá và được hút lên trở thành năng lượng. Riêng về khí đốt thiên nhiên thì Hoa Kỳ còn có công nghệ dùng áp suất mạnh để biến khí thành nước lỏng đựng trong bồn, gọi là LNG đó, tức là khí lỏng đó, có thể di chuyển qua nơi khác để từ khí lỏng đó lại trở về trạng thái khí đốt, có thể phân phối qua ống dẫn khí. Thế thì kết quả của cái cuộc cách mạng kỹ thuật đó, là Mỹ đã nâng sản lượng khí đốt của mình lên hàng vô địch, với trữ lượng được dự báo là hơn 900.000 tỷ thước khối khả dĩ sử dụng cho cả trăm năm sắp tới. Nhưng mà hậu quả đó là số cung gia tăng từ năm 2009 đó đã làm giảm giá khí đốt ở tại Mỹ. Và khi ấy đó thì Hoa Kỳ đã nghĩ đến cái việc xuất cảng trong cái điều kiện mà giá khí đốt ở tại Âu Châu hay là nhiều nơi khác đó đều đắt hơn ở tại Mỹ. Thế thì trở ngại cho cái việc xuất cảng đó, nó gồm có hai phần thưa cô. Thứ nhất đó là hạn chế về chính sách, vì Mỹ vẫn cấm bán năng lượng ra ngoài để có an toàn năng lượng ở bên trong, và lại còn muốn bảo vệ môi sinh, cho nên kiểm soát khá chặt chẽ cái việc lập ra nhà máy chế biến khí lỏng gọi là LNG đó. Cái thứ hai đó là về kỹ thuật để đưa khí đốt từ Mỹ tới các cái thị trường khác. Cái vấn đề kỹ thuật thật ra cũng dễ giải quyết, dù có tốn kém và mất dăm 3 năm mới hoàn thành, nhưng mà vấn đề chính sách mới là nan giải. vì nhiều ràng buộc chính trị ở bên trong nước Mỹ. Thí dụ như các nhóm lợi ích hay là các cái doanh nghiệp chế biến họ muốn hạn chế xuất cảng để họ mua được nguyên liệu rẻ nhờ cái giảm giá ở trong thị trường Mỹ. Thế được cái vụ khủng hoảng Ukraine và cái đối sách thiếu thống nhất của Âu Châu trước cái sức ép về năng lượng của Nga đó mới làm dư luận chính trị tại Mỹ thay đổi. Và giải phóng khí đốt thì có thể góp phần giải phóng châu Âu ra khỏi vòng kiềm tỏa của năng lượng Nga, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, nói về cái tiềm năng khí đốt của Mỹ đó, thì cái tình hình thực tế hiện nay nó như thế nào thưa anh?
Dạ, chúng ta thật ra đang giữa một cái cuộc cách mạng tương đối còn mới đó, cho nên tình hình nó thay đổi. Và mỗi năm đó người ta lại thấy ra cái tiềm năng của Mỹ thật ra còn cao hơn mọi dự đoán trước đó. Mỹ hiện nay có sản lượng và mức tiêu thụ khí đốt nhiều nhất thế giới. Và trong vài năm tới thì có dư để bán ra ngoài với giá rẻ chỉ bằng 1/3 giá của thiên hạ thôi. Mà dù có xuất cảng đó thì cũng không có nâng giá nội địa quá mạnh. Và nếu mà giá có tăng ở trong nước Mỹ đó thì lại càng khuyến khích các cái doanh nghiệp Mỹ đó tìm cách khai thác thêm nữa, thưa cục.
Dạ vâng, về cái trở ngại mà thuộc cái diện chính trị như anh vừa nói đó, thì Hoa Kỳ có thể nào mà bán khí đá phiến cho Liên hiệp châu Âu được hay không, như là những gì mà Tổng thống Obama vừa mới tuyên bố vừa qua?
Dạ thưa, cái hệ thống luật lệ Mỹ đó nó nhiêu khê vì áp lực của nhiều cái trung tâm quyền lợi khác nhau. Thí dụ như giới bảo vệ môi sinh thì đòi hạn chế nhà máy chế biến, còn các doanh nghiệp chế biến đó thì muốn có nguyên liệu rẻ cho nên đòi hạn chế xuất cảng. Một cách cụ thể đó thì một doanh nghiệp Mỹ mà muốn sản xuất và để xuất khẩu khí đốt ra ngoài đó phải vượt qua 6 cửa ải. Đó là những cơ quan liên bang kiểm soát năng lượng này, đó là Bộ Năng lượng này, cơ quan bảo vệ môi sinh này, cơ quan bảo vệ thú hiếm này, cơ quan bảo vệ an ninh hàng hải và Bộ Vận tải vân vân. Mà muốn bán khí đốt cho một quốc gia chưa ký cái hiệp định gọi là hiệp ước tự do mậu dịch với nước Mỹ, đó là trường hợp của vài nước Âu Châu đó, thì lại còn phải có giấy phép riêng của Bộ Năng lượng. Với cái lý do của Bộ Năng lượng nêu ra đó, cho phép đó là cái việc xuất cảng này gọi là nó phù hợp với quyền lợi của công chúng Mỹ. Thế thì ngày nay đó, nhờ hoặc là vì cái sự ngang ngược của Tổng thống Vladimir Putin đó, thì chính trường Mỹ đang thay đổi quan điểm. Với lập pháp đấy, đang yêu cầu hành pháp áp dụng thủ tục khẩn cấp cho xuất cảng khí đốt để vừa bảo vệ Ukraine vừa giải tỏa sức ép của Putin trên các nước Âu Châu, thưa cô.
Nếu như mà Hoa Kỳ thay đổi cái chính sách về năng lượng, tức là sẽ bán khí đốt cho châu Âu để giảm bớt cái mức độ lệ thuộc của cái lục địa già đối với lại năng lượng của Nga đó, thì Mỹ sẽ bán cho châu Âu năng lượng của mình dưới cái hình thức nào và bao giờ thì cái dự án đó có thể được thực hiện ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên mường tượng ra hai cái bước kỹ thuật, là thứ nhất là ép khí thành nước trong nhà máy khí lỏng để vận chuyển như là dầu thô đến các cái thị trường khác. Thế rồi từ cái chất lỏng đó là trở lại thành khí có thể phân phối qua ống dẫn khí ở nơi mua. Thế mà khi bán như vậy đó thì từ đầu ra ở bên Mỹ đó phải có giấy phép và đầu vào là nơi mua đó phải có đầu tư để lập ra nhà máy cải biến khí lỏng ra khí đốt. Thế thì việc mua bán này nó bao hàm cả đầu tư tốn kém để lập ra nhà máy ở bên kia đại dương chẳng hạn, và nó phải mất từ 3 đến 5 năm. Thế do cái hoàn cảnh đặc biệt ngày nay đó, nếu mà thủ tục cho phép và hoàn thành nó có thể ngắn hơn đó, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải mất 2 năm. Đó là trả lời cái câu hỏi của cô là bao giờ thì có thể bán được. Nhưng mà thật ra đó thì chúng ta cũng nên thấy rằng nhiều nước Âu Châu, kể cả Ukraine đó, có thấy ra cái mối nguy của áp lực Nga, cho nên họ đã đa diện hóa cái nguồn cung cấp của họ. Thí dụ như tại Pháp và Hà Lan đó, đã lập một dự án khí lỏng tại Dunkerque và Rotterdam với cái công suất là 12 tỷ thức khối một năm, và sẽ khởi sự hoạt động năm nay. Còn Ba Lan nó cũng có một cái dự án nhỏ hơn tại hải cảng gọi là Świnoujście, có thể hoàn thành năm nay với công suất là 5 tỷ thước khối. Ukraine đó thì lệ thuộc vào khí đốt của Nga cho đến 60% cái số tiêu thụ là 50 tỷ thước khối mỗi năm của họ đó. Thì từ năm ngoái, Ukraine đã ký hợp đồng với hai tập đoàn năng lượng là Shell và Chevron để khai thác khí đốt từ đá phiến của mình với hy vọng sản xuất được từ 5 cho đến 10 tỷ thước khối. Và song song được cái tổ hợp mà ExxonMobil của Mỹ đó, cũng đang nghiên cứu việc khai thác khí đốt ở bên tây ngạn của Hắc Hải của xứ Ukraine đó, để có thể có thêm được từ 5 cho đến 10 tỷ thức khối. Và ngay trước mắt thì Ukraine còn dự tính đảo ngược cái nguồn cung cấp, tức là đi từ hướng Tây sang hướng Đông, thay vì là đi từ nước Nga, tức là từ hướng Đông qua hướng Tây, với cái ống dẫn khí dẫn qua Slovakia. Thì trong cái nỗ lực đa năng hóa như vậy của Âu Châu, thì Hoa Kỳ có thể đóng góp về kỹ thuật và đầu tư, chứ không chỉ có mỗi một cái việc là bán khí đốt thôi, thưa cô.
Dạ vâng, với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ như vậy, thì theo anh, Liên Hiệp Châu Âu có thể giảm được cái mức độ lệ thuộc của họ vào khí đốt của Nga hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó giảm được, nhưng mà nếu mà nó giảm đến chừng nào đó thì cho đến giờ này đó là người ta chưa có cái giải đáp về cái mức độ hiệu quả. Thí dụ như là giảm được bao nhiêu phần trăm vào cái khí đốt của Nga. Vì nó có lý do, thì nó có nhiều lắm, cả về mặt tiêu cực lẫn tích cực, để cho nó nhiều hơn hay là ít hơn. Thứ nhất là vì yếu tố cục bộ, áp lực cản trở xuất cảng đó vẫn còn mạnh ở trong chính quyền Obama ngày nay. Thứ hai là việc đầu tư vào nhà máy ở nơi mua là ở Trung Âu hay là Đông Âu đó, thật ra tốn kém và ít lời hơn là bán khí của Mỹ cho Đông Á, cho nên nhiều doanh nghiệp Mỹ đó thực sự họ vẫn còn ngần ngại. Thứ ba là các nước Âu Châu cũng có những khu vực đá phiến đầy triển vọng của họ. Thí dụ như là khi Pháp và Hà Lan khởi động hai cái dự án năm nay đó, thì Pháp hết cần khí đốt của Nga và hai nước có thể đảm bảo yêu cầu cho nước Mỹ nữa. Và lại còn dư được cỡ chừng 22 tỷ thức khối để bán ra ngoài. Tức là Âu Châu đó cũng tự giảm cái mức lệ thuộc của mình vào khí đốt của Nga, thì chưa cần đến cái chuyện gọi là Mỹ xuất cảng. Thứ tư đó là ngay tại Âu Châu đó, nhiều quốc gia cũng e ngại môi sinh bị ô nhiễm, cho nên họ chưa mạnh dạn chấp nhận cái công nghệ gạn đá phiến ra khí đốt, mặc dù đó là họ vẫn đang dùng than đá, nó có thể là còn gây ô nhiễm nhiều hơn nữa. Ngoài ra đó, thưa cô, thì chưa nói đến xuất cảng, thì Hoa Kỳ vẫn có thể góp sức giải tỏa khi mà họ phổ biến kỹ thuật khí đốt cho nhiều quốc gia, từ biển Baltic ở phía Bắc đó, qua Ba Lan, Romania xuống đến Hắc Hải. Nếu mà các nước này đó cải tổ cái chế độ thuế khóa của họ để tiếp nhận đầu tư của Mỹ dễ dàng hơn. Và ngược lại đó, khi mà thấy nước Mỹ ra đòn đó, thì Nga có thể phản đòn và xuống giá để duy trì ưu thế cạnh tranh và cái thế lực chính trị của họ. Khi ấy thì chúng ta mới thấy ra cái bài toán khác. Giá khí đốt của Nga thật ra rất đắt vì còn phải chở từ Tây Bá Lợi Á về tới Âu Châu. Và mỗi dự án khí đốt tại Âu Châu đó mà làm giảm được cái số mua, thí dụ như là 12 tỷ thức khối trong cái tổng số bán của Nga cho Âu Châu như chúng ta vừa mới nói đến đó, thì Nga chẳng hạn như là bán cho Âu Châu là 200 tỷ thức khối một năm. Thì nếu mà mỗi cái dự án mà có làm thêm, thí dụ như trường hợp của Hà Lan với lại của Pháp vừa rồi mình nhắc đến 12 tỷ thức khối đó, thì những dự án nó có thể làm Nga mất được từ 5 cho đến 10 tỷ đô la. Sau cùng thì cái việc xuất cảng đó chỉ trở thành thực tế trong 2-3 năm tới thôi. Nhưng mà cái việc Mỹ thông báo sẽ cho xuất cảng dầu thô và khí đốt thì cũng lập tức làm sụt giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Mà giá khí của Nga lại ràng vào giá dầu, cho nên nếu mà dầu thô sụt giá dưới mức 90 đô la một thùng đó, là nước Nga bị hụt ngân sách. Ông Putin ngày nay còn hung hăng khi mà dầu thô còn trên 100 đồng một thùng. Chứ nếu mà sụt tới 90 đồng đó là kinh tế và ngân sách Nga bị khủng hoảng, như là họ đã từng bị rất nặng vào năm 2009.
Thưa anh, xin một câu hỏi chót, đó là tình hình chung về khí đốt trích xuất từ đá phiến tại Mỹ hiện nay là như thế nào ạ?
Dạ thưa, trong 10 năm tới, theo những cái dự báo của các cái cơ quan thông tin về năng lượng ở tại Hoa Kỳ, thì nước Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới về khí đốt và làm giảm cái giá năng lượng toàn cầu với cái lượng xuất cảng ngày càng cao hơn. Cái biến cố Ukraine đó, nó sẽ có là cái lực gia tốc, nó đẩy mạnh cái chiều hướng ấy. Thứ hai đó là trong nội tình của Hoa Kỳ đó, công nghệ mới đó cũng đã nâng cao cái hiệu suất tiêu thụ và làm giảm giá, làm giảm cái phí tổn về năng lượng. Thí dụ dễ thấy như là xe hơi là ít hút xăng dầu hơn trước mà họ lại dùng khí đốt nhiều hơn, hoặc là người ta dùng người máy tự động nhiều hơn chẳng hạn. Thì nói về kế toán trong cái cơ cấu sản xuất, phí tổn về nhiên liệu nhờ khí đốt đã giảm mạnh, khiến cho doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh rất cao và cái nhu cầu đầu tư ra ngoài để đi tìm nhân công rẻ sẽ không còn như trước nữa. Nên chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng gọi là tư bản Mỹ hồi hương, tức là về đầu tư lại trong thị trường Mỹ. Và sau cùng đó, vì ít lệ thuộc hơn vào năng lượng ở bên ngoài, như là dầu thô ở Trung Đông chẳng hạn, thì trong trường kỳ tôi nghĩ rằng nước Mỹ đã sẽ có đối sách khác về an ninh chiến lược. Và trong khi ấy đó, Liên bang Nga vẫn chỉ thuộc vào cái loại chậm tiến, có cái võ khí, và còn tùy thuộc quá nhiều vào việc xuất cảng nguyên liệu và năng lượng ra ngoài, thưa cô.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.